40, Như Lai dạy nhân trường thọ. Vậy Như Lai tạo nghiệp ác nào mà sống chưa đầy 100 tuổi?
Cho biết Bồ Tát bạch Phật, Như Lai chẳng nên dạy như thế. Bồ Tát tu tâm từ bình đẳng lẽ ra không đoạn thọ, được thọ mạng lâu dài, biết được sức mạng thường ở nơi đầu. Nay do duyên có gì tới câu thọ mạng rất ngắn, chẳng khác người thế tục trần gian. Hay Như Lai quán giác khi chúng con ngày trước Như Lai làm nghiệp ác gì mà mất cái báo đoạn thọ sống không đầy 100 tuổi như thế? Thì đó là ông này ông hỏi độc đáo. Như Lai dạy cái nhân trường thọ, mà nhân trường thọ thì lẽ ra là phải được trường thọ, cái quả trường thọ. Vậy mà Như Lai dạy cái nhân trường thọ mà giờ đây Như Lai sống không đầy 100 tuổi là sao? Chẳng lẽ đã là Như Lai mà còn có làm những nghiệp báo ác đức gì cho nên ngày hôm nay mất cái quả báo đoạn thọ như thế? Còn hỏi rất là hấp hiểm. Như tôi nói nãy đó, cái trường thọ ở đây á, cái ý trường cây dưới Bồ Tát này là ông dựa vào cái trường thọ theo cái quan niệm tục đế của người thế gian. Thành ra ông nói là mình phải nhiều tuổi, cao tuổi, lớn tuổi là quý. Nhưng mà ở đây ông đâu có hiểu, ông biết một, ông không biết hai. Cái lời động vật, mà động vật cao cấp là con người, thì cái tuổi thọ nó cỡ như vậy. Đây là nói riêng về con người, cái tuổi nó vậy. Chứ còn cái loại thứ cấp, mà ví dụ như là con rùa thì mình nó còn có thể sống ngàn năm được mà. Con rùa ngoài hồ Hoàn Kiếm đền Ngọc Sơn người ta để cái tuổi của nó là 500 năm còn được chứ mà. Nhưng mà đó là rùa. Có những cái con động vật thế cấp thuộc về súc sinh mà nó sống cả ngàn năm hơn cũng có. Nhưng mà đó là rùa, đó là con khủng long, đó là con gì á. Còn như là người á thì là động vật cao cấp, nhưng mà cái tuổi thọ nó chưa, nó đại để là nó như thế. Thành ra cái quý của động vật nó không phải là ở cái chỗ lâu năm, nhiều năm. Cái kiểu mà như là ý niệm gì về mặt tục đế không phải vậy. Đạo Phật Tuyên Giác nói rằng là sống 100 năm mà không thấy được cái chân lý, không việc của các pháp, không bằng sống một ngày. Bởi vì sống 100 năm như vậy là kéo dài lê thê của khổ ải đau thương mà thôi. Sống một đời sống không có gì đáng hết, chẳng qua là nó không chết. Còn người mà thấy được chân lý là ta sống 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, mà ta thấy chân lý rồi cái đời sống ngày nào nó quý ngày này, nó thanh tịnh, nó an nhàn, nó thanh thoát ha. Rồi cái vấn đề mà người ta chết đây hả, người ta không hề có sợ sệt gì. Vì cái người học đạo người ta biết rằng là chết rồi cũng có mất ha. Mình đang ở trong một cái nhà không đẹp, cái nhà của mình hiện giờ không đẹp, cái giá trị có 100 triệu à. Nhưng mà hiện giờ trong nhà mình đã làm ăn nên làm ra mình có 3 tỷ. Thế thì lỡ như là con chốt cái cái nó làm sập, hay là đất nó rung chuyển rồi á, thì cái nhà này nó sập mình có đau khổ lắm không? À. Vì nói vậy thì cái nhà này mà lỡ sập thì có giá nó coi như 100 triệu à. Mà trong khi tôi làm ăn đã được 3 tỷ. Thế thì là đất mà nó đông mà nó sập đi nữa là tôi cảm ơn á. Để tôi làm cái nhà khác đẹp hơn, chứ không lẽ tôi đọc cái nhà này tôi bỏ, thành ra tôi là cái người phụ khó tham sang, tôi là cái người gì đó ha. Ta nói đủ thứ. Nhưng mà đây con chốt nó làm sập á, rồi đất lung làm sập, bây giờ tôi cất lại cái nhà đẹp hơn nhiều lắm. Tôi cất cái nhà ít nhất là 1.5 tỷ, tôi cũng còn được 1.5 tỷ nữa. Thế thì cái nhà mà có 100 triệu sập nghĩa lý gì? Thế thì bây giờ đây cũng vậy. Ta ở trong cái cuộc đời này, ta có tu được nhân tam quy là ngũ giới, là Phật thiện, là tứ đế, là Phật nhân duyên, là lục độ vạn hạnh, là cái nhân của ta là cái nhân đi tới cái đỉnh cao của Bồ Tát, của Bồ Đề vô thượng. Thì còn cái chuyện cái Phật này mà nó 50 tuổi, hay 60 tuổi, hay 70 tuổi nó chết đi, rồi ta sẽ có. một cái thật khác, đầy đủ phước báo, an lành hơn. Giống như sập cái nhà 100 triệu, ta có cái nhà 1.5 tỷ. Thế thì người ký ai lại lo âu và khổ sở chứ? Do vậy đó cho nên là cái ý của ông Bồ Tát khi giúp mà hỏi thật là không có chân lý đâu. Cái người mà thấy được chân lý rồi là ký hồi tử, ký hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Thì sinh tử kể sao cái cùng số tử rồi sanh, sinh tử lẫn lờ thôi. Hiểu như vậy, thân vũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán hợp rồi ta. Mà ta ở đâu? Ta trong vũ trụ bao la. Mà đã ta trong vũ trụ bao la rồi thì ta cũng hợp trong vũ trụ bao la. Thì hợp ta hợp vô cùng. Mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Có mất mát gì đâu mà sợ. Cho nên cái ý mà muốn tự nhiên là phải sống lâu mới gọi là có tư chứng nhân trường thọ. Nói như vậy là nhìn bằng nhục nhãn thì ông nói như thế, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn là ông nói không trung. Ông kia không hiểu được cái chính pháp của Như Lai. Cho nên cái chỗ này mình học cái đó mình thấy sướng chứ. Học mình nắm được cái ý tứ kinh điển rồi, bồi dưỡng cái trí tuệ mình sống rất là hơi đấy. Ở trong cái nhà 1 triệu mà mình tạo ra cái sự nghiệp 3 tỷ, cái nhà này có sập có mất bằng kỹ nào cũng được, đất sụp cũng được, quả hoạn cũng được, còn chết thấy gì cũng được, nước lụt ngã đổ cũng được, rồi mình làm cái nhà khác tốt hơn nữa mà. Phật bảo cho giúp Bồ Tát, nay như cái gì mà ông nói lời thô tức như lai như thế? Như là trường thọ hơn hết trong các cái tuổi thọ, Như Lai được pháp thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ các ông cần phải học đó. Thế thì Như Lai đây là Như Lai cái gì? Học cái bản từ hoa này, học Như Lai giả là tức chư pháp như. Đây là chỉ cho cái chân như, cái bản thể chân như của giải pháp. Vạn pháp mà nó thiên sai dạng biệt, thiên hình dạng trạng ở thế gian này đó, nó là cái hiện dụng của cái bản thể chân như kia. Mà hiện tượng dạng pháp thiên sai dạng biệt, thiên hình dạng trạng đây á, không bao giờ nó mất. Nó luôn luôn là tồn tại hiện hữu từ dạng này qua dạng khác, đời này qua đời khác, nó không mất. Mà cái hiện tượng duyên sanh mà đã không mất thì đương nhiên là cái bản thể để duyên sanh này hiện tượng cũng không bao giờ mất. Do vậy cho nên là các ông phải học và học pháp thân của Như Lai là thường trụ. Pháp thân là cái thân bằng dạng pháp, cái thân để nó duyên sanh ra dạng pháp, tức là cái bản thể chân như. Thể bản thể chân như mà còn, thể hiện tượng dạng pháp mà còn, thì bản thể chân như đương nhiên là còn. Cũng như sống ngoài mình đến đột phổ biến mà còn, thì đương nhiên là cái thể nước thẳng lặng như vương phổ biến còn. Thích gì cái thể nước thẳng lặng như vương phổ biến còn, cho nên có, còn có, cho nên mới sinh ra sống ngoài một mông bọt. Do vậy cho nên sinh nào sống ngoài một mông bọt trên mặt biển còn, thì có thể nước thẳng lặng như gương của biển còn. Hiện tượng dạng pháp như ranh ngàn sai môn sắc còn. Thế thì cái pháp thân đó, gọi là cái thân bằng dạng pháp đó, cái đó còn. Thế thì cái chữ pháp thân đây là chỉ cho cái bản thể chân như của dạng pháp đó. Cho nên Như Lai giả tức pháp như nghĩa. Phải học đó, phải học. Học Như Lai đây là Như Lai pháp thân, là cái bản thể chân như của dạng pháp, để nó duyên sanh cho hiện tượng dạng pháp. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai, nhược thứ, nhược quả, nhược quả, bất năng giải ngã sở thiết địa. Người nào nói Như Lai mà phải là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có đứng, có động, có tỉnh, có ăn, có ngủ, là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai của bậc dạy đâu. Cho nên học cái này là phải tư duy cho kỹ mới thấy được cái Như Lai pháp thân, mới thấy được cái bản thể chân như. Cho nên Như Lai không có mất, là ta dạy cái chữ Như Lai thì Như Lai đó. thì là đó. Thành tôi nói với đại chúng là đại chúng để ý học cái kinh này là phải đi sâu về, phải tư duy quán chiếu để cho nhận thức được cái Như Lai pháp thân, tức là cái thể chân như. Học về mấy chi để mình biết là mình không bao giờ mất ảo giác, không thân tức pháp thân. Thân ảo giác này không ngoài pháp thân mà có. Phải có một cái ảo giác là tất nhiên là đây là cái diện dụng duyên sanh của pháp thân. Thành ra hễ thân ảo giác còn thì Như Lai còn. Hiện tượng giáo pháp còn thì Như Lai còn. Cho nên Như Lai là thường trụ. Phải học cái đó.